thôn vệ tinh không, chương 541, thiên thực cung chủ, góc truyện audio.com, bái kiến bất hủ, giới chủ Mạc Lạc khắc cung kính khom người hành lễ, tráng hán lực lưỡng vác cự phủ chỉ ừ hữ, rồi nhìn về phía La Phong. La Phong, cung chủ muốn gặp ngươi, đi với ta. Nói xong một luồng vô hình sức mạnh mắt thường có thể nhìn thấy, trong nháy mắt như một cánh tay lớn, nâng La Phong lên. Sau đó tráng hán lực lưỡng dẫn La Phong hóa thành một luồng lưu quang nhanh chóng bay về phía tầng thứ 9 thiên thực cung. Đây là lực bất hủ, La Phong cảm ứng được lực vô hình chung quanh, rất phù hợp với sóng quy luật. Bay tên các tầng liên tục, thiên thực cung mỗi một tầng đều vô cùng rộng lớn, chẳng mấy chốc bất hủ này đã dẫn La Phong đi tới tầng thứ 9. Đại điện tầng thứ 9, hẳn là đại điện lớn nhất trong 9 tầng thiên thực cung. Như ở tầng thứ nhất có đại điện chuyên môn để đậu phi thuyền vũ trụ, có thiên điện những phòng nhỏ trong cung điện để tiếp đãi người từ bên ngoài đến, có thiên điện cho các giới chủ nghỉ ngơi, cũng có thiên điện chuyên môn giám thị huyết lạc thế giới, còn có thiên điện cho các giới chủ tu luyện. Tóm lại từ tầng thứ nhất tới tầng thứ 8, mỗi tầng mặc dù rất lớn nhưng được phân ra thành rất nhiều khối nhỏ. Tầng thứ 9, lại mênh mông cuồn cuộn nhìn một cái không sót gì. Cả tầng thứ 9 không hề được phân nhỏ. Đại điện tầng thứ 9 dài rộng đạt tới mấy vạn km, độ cao cũng phải mấy vạn km, cho dù là địa cầu cũng có thể bày biện trong đại điện này. Thiên thực cung chủ, vừa bước chân vào tầng thứ 9, ánh mắt La Phong đã nhìn vào bóng người ở nơi rất xa. Hắn, mặc trường bào màu bạc, nhìn kỹ lại cảm thấy áo bào đó tựa như sinh ra vô số ảo ảnh, thoáng có thể thấy trên áo bào phẳng phất như có hoa văn nhỏ xíu kim sắc, nhưng trước mắt lại phát hiện áo bào đó vẫn là áo bào màu bạc. Như huyễn mà không phải huyễn, làm cho người ta khó có thể nhìn thấu. Đồng thời hắn có mái tóc dài nâu đỏ xõa tung. Hắn đứng đó, hướng mắt nhìn hư không vô tận ngoài thiên thực cung. Lúc này La Phong thậm chí có cảm giác hắn còn lớn hơn, vĩ đại hơn cả hư không ngoài cung. Cung chủ, tráng hán lực lưỡng cung kính hành lễ. Đi đi, thanh âm rất thanh nhã, cảm giác giống như một cơn gió thổi vào rừng trúc. Dạ, tráng hán lực lưỡng hóa thành một luồng hào quang, lập tức rời khỏi tầng thứ 9. Thang lầu tầng thứ 9 nhất thời lóe lên một quầng sáng, chỉ lập tức hiện lên rồi biến mất tựa hồ thông đạo vừa đóng lại. Hắn, rốt cục cũng xoay người lại. Tóc dài nâu đỏ, làn da trong suốt mắt đen, nơi ấn đường có hoa văn, ngoại trừ hoa văn đó thì rất giống như người địa cầu. Mặc dù chỉ có chiều cao bình thường, nhưng đứng trước mặt hắn, cho dù là những người khổng lồ đều sẽ cảm thấy mình đang đối mặt với thiên địa vô tận, cảm giác mình rất nhỏ yếu. La Phong, thanh âm tựa như vang lên bên tai, nhưng lại vang lên trong lòng La Phong. La Phong lúc này mới bừng tỉnh, với ý chí của ta mà lại bị hắn ảnh hưởng mà còn không tự biết. Việc này thật là đáng sợ, so với một trong đại cự đầu trong vũ trụ chính thức chiếm địa vị thống trị, cho dù là ta tự hào nhất về mặt ý chí, cũng vẫn còn một khoảng cách. Nếu ý nghĩ trong lòng La Phong bị một vài cường giả trong vũ trụ biết được, e rằng họ đều cười phá ra. Những tồn tại đỉnh cao vĩ đại đứng vĩnh hằng trong vũ trụ chỉ cần qua vô tận tuế nguyệt mài giũa, được ảnh hưởng bản nguyên vũ trụ thai nghén. Góc truyện audio.com, sẽ làm ý chí họ đạt tới trình độ khó tin rồi. Một tên tiểu oa nhi cấp vũ trụ sống được mấy trăm năm cũng dám so với thiên thực cung chủ. Người ta là một mình một người chấn nhiếp cả huyết lạc thế giới. La Phong bái kiến cung chủ, La Phong cung kính hành lễ. Ý chí không tệ, thiên thực cung chủ khẽ gật đầu, nhưng giống như cả thiên địa đang nói chuyện. Thiên tài chiến các ngươi lần này là lần ưu tú nhất trên vạn kỷ nguyên gần đây. Bởi vì trong số các ngươi xuất hiện Bá Lan, ngươi và Nhung Quân. La Phong cảm thấy được khen mà bối rối. Trên vạn kỷ nguyên, có nghĩa là trên ức năm qua. Trước khi ngươi vào huyết lạc thế giới, tầng quản lý công ty vũ trụ giả định từng có tranh luận so sánh giữa ngươi và Bá Lan. Thiên thực cung chủ nhìn La Phong. Lúc đó cuộc tranh luận là tính cách ngươi cứng rắn, thích hợp với con đường cường giả khó khăn gập ghềnh. Thiên phú cũng cực cao, còn Bá Lan quá mức tự ngạo, nhưng thiên phú lại có thể nói là nghịch thiên. Nhưng ý chí của ngươi lại vượt xa Bá Lan, lúc đó có người xem trọng ngươi, có người xem trọng Bá Lan, còn ta xem trọng ngươi. Thiên thực cung chủ nhìn La Phong, trong mắt có nụ cười. Cảm ơn cung chủ, La Phong khom người, trong khoảng thời gian này ngươi ở huyết lạc thế giới, theo như sư phụ ngươi nói, ngươi đã hiểu được 35 loại huyền diệu bản nguyên không gian rồi phải không? Thiên thực cung chủ nhìn về phía La Phong, có việc này chứ, dạ, La Phong nói thẳng, lúc trước sư phụ ngươi vừa nói, nhất thời công ty vũ trụ giả định chúng ta lại có nhiều người xem trọng ngươi hơn. Thiên thực cung chủ nói, ta cũng cho rằng, ngươi và Nhung Quân tương lai càng có hy vọng thành cường giả chính thức cho nhân loại vũ trụ chúng ta. Ta và Nhung Quân, La Phong giật mình, khen mình thì thôi, Nhung Quân, nghe ý, đám người Thiên Thực Cung Chủ đều tranh luận về hắn và Bá Lan, ngược lại không hề tranh luận về Nhung Quân. Nhưng bây giờ xem ra, bất luận là Thông Thiên Kiều, Huyễn Cảnh Hải, đều là mình và Bá Lan đang vượt lên đầu. Nhung Quân, La Phong nghi hoặc, nếu Bá Lan tỉnh ngộ, hắn cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh của ngươi. Thiên Thực Cung Chủ nhìn La Phong. Về phần Nhung Quân, nếu ngươi cả đời này có thể vượt qua Nhung Quân, đã xem như vô cùng vĩ đại rồi. Gì cơ, La Phong trợn tròn mắt, cả đời này có thể vượt qua Nhung Quân, xem như đã rất vĩ đại. Mà điều này lại do chính Thiên Thực Cung Chủ nói, mình không vượt qua Nhung Quân. Từ sau khi tìm được pho tượng thần thú, La Phong thậm chí không còn xem Bá Lan, Nhung Quân là đối thủ. Mình nhất định sẽ vượt xa họ, đối thủ của mình là siêu tồn tại của các thế hệ. Nhưng Thiên Thực Cung Chủ với thân phận bực này chắc chắn không nói lung tung. Hơn nữa Nhung Quân cũng từng khiến cho hai vũ trụ quốc chủ tranh nhau thu đồ đệ, một loạt những điều khó hiểu đã làm La Phong rất nghi hoặc. Nguyên lai tầng cao nhất xem trọng Nhung Quân, tiếp theo là ta, Bá Lan. La Phong thầm nghĩ, hừ, họ xem trọng thì kệ họ, ta có pho tượng thần thú tìm hiểu Tê Thiên Nhất Trảo, có phân thân ma sát tộc tìm hiểu Cửu Vũ Hỗn Độn Bia, có bản tôn người địa cầu dung hợp các hạng. Ta bây giờ đã vượt qua Nhung Quân. Lần này trở về phòng chừng cũng có thể vượt qua Bá Lan. Lần này sau khi vượt qua ta sẽ không ngừng tiến bộ, bỏ xa họ. Tâm tình La Phong vô cùng kiên định, mặc dù rất coi trọng lời Thiên Thực Cung Chủ nói, nhưng há có thể bị dung chuyển. Góc truyện audio.com, chứ, mình chính là muốn mạnh hơn, không ngừng trở nên mạnh lên, tiến bộ của mình sẽ càng lúc càng nhanh. Về phần Nhung Quân, Bá Lan, để họ đuổi theo mình đi, tâm tính rất kiên định. Thiên Thực Cung Chủ thông qua ánh mắt La Phong, đã có thể đoán ra ý nghĩ của La Phong, cười nói. Vũ trụ mênh mông, thần bí khó lường, mọi người đều có bí mật rất nhiều kỳ ngộ. Ba người các ngươi đều rất không tệ, nhưng ngươi còn nhỏ tuổi, ý chí đạt tới trình độ này cũng thật sự không dễ dàng. Hảo hữu của ta xem trọng nhất là Nhung Quân, nếu chỉ cần Nhung Quân không ngã xuống, tương lai đích xác sẽ có thành tựu lớn. Nhưng ta vẫn đặt cược vào ngươi. Đặt cược, La Phong ngạc nhiên, Thiên Thực Cung Chủ này tựa hồ biết một vài bí mật của Nhung Quân, nhưng vẫn lựa chọn đặt cược vào mình. Ngươi không thể để ta thua đâu đó. Trong mắt Thiên Thực Cung Chủ ánh lên tiêu ý, ngươi đã hiểu được 35 loại huyền diệu, rồi lão từ xa chỉ vào giữa không trung, năng lượng vô hình tập hợp nhất thời hình thành hình ảnh tấm bia đá. Trên tấm bia đá có một bức đồ họa tế vũ đồ. Tế vũ đồ có 36 giọt mưa. Cái nào trong số 36 loại huyền diệu này mà ngươi không hiểu được? Thiên Thực Cung Chủ nói, loại đó, La Phong đưa một ngón tay, dùng niệm lực bay thẳng tới chỉ vào một giọt mưa. Ngươi có thể gặp được ta, ta cũng giúp ngươi một tay. Thiên Thực Cung Chủ vung tay lên, nhất thời rất nhiều viên quả cầu lửa màu đen đường kính ước chừng mấy trăm cm bay ra lơ lửng giữa không trung cung điện. Mỗi một quả cầu lửa màu đen đường kính cũng mấy trăm cm. Những quả cầu toàn thân đen thui, bề ngoài có ngọn lửa thiêu đốt, tổng cộng 9 quả cầu lửa đen. Xoẹt xoẹt xoẹt, lửa đen làm không gian xung quanh bị đốt cháy vỡ ra. Còn sau khi không gian vỡ tan lại trở thành không gian loạn lưu, bị quả cầu lửa màu đen trấn trụ. Về phần những không gian xa hơn một chút, đã hoàn toàn bị vặn cho méo sạch. Như trọng lực siêu cường làm không gian không chịu nổi, chỉ có không gian quanh La Phong Thiên Thực Cung Chủ là rất ổn định. Thứ gì thế, những bất hủ có thể đùa bỡn những hành tinh, 9 tinh cầu màu đen này là thứ gì thế? La Phong ngẩng đầu nhìn mà hơi ngẩn người, mặc dù vẫn được Thiên Thực Cung Chủ khống chế, mình chỉ cảm giác nhiệt độ chung quanh tăng lên tới mấy ngàn độ, nhưng chút nhiệt độ như thế này đối với cường giả cấp vũ trụ bậc 9 thì chẳng tính là gì cả. Nhưng khi thấy nhiệt độ cao đốt cháy làm không gian vỡ ra, thậm chí còn làm không gian loạn lưu cũng bị đốt cháy, thì nhiệt độ này tuyệt đối đáng sợ hơn hành tinh ngàn lần vạn lần. Ta đem loại huyền diệu thứ 36 mà ngươi chưa hiểu được hoàn toàn diễn luyện trước mắt ngươi, nhưng chỉ một lần thôi. Hiểu được hay không phải do ngươi tự mình cố gắng. Thiên Thực Cung Chủ nhìn 9 tinh cầu lửa đen lơ lửng giữa không trung, nhất thời 9 tinh cầu lửa đen bắt đầu di động. Vừa di động, trời đất cũng biến mất, La Phong kìm lòng không được, ý thức đã hoàn toàn đắm chìm. Sự di động của 9 tinh cầu lửa đen hoàn toàn dẫn tới quy luật bản nguyên không gian vũ trụ, không gian hoàn toàn bị hắn khống chế. Lúc này, thậm chí còn hiểu sâu hơn so với khi tìm hiểu Cửu Vũ Hỗn Độn Bia. Chủ yếu là vì Cửu Vũ Hỗn Độn Bia chỉ là những tấm bia đá do một tồn tại đỉnh cao trong vũ trụ lưu lại. Còn lúc này, Thiên Thực Cung Chủ đang chuyên môn diễn luyện loại huyền diệu thứ 36 cho riêng mình. Diễn, gocchuyenaudio.com Luyện xong loại huyền diệu thứ 36, 9 tinh cầu lửa đen vẫn tiếp tục diễn luyện, nhưng càng thêm huyền diệu. La Phong hoàn toàn mê muội, trong đầu hiện lên rất nhiều cảm ngộ, sau lại cảm thấy càng ngày càng khó hiểu. Cũng không biết qua bao lâu, 9 tinh cầu lửa đen dùng mắt thường đã không nhìn rõ nữa, chỉ nhìn thấy quỹ tích vô số ngọn lửa, rồi cuối cùng hình thành bức ảnh quái thú đồ vô cùng quái dị. Hình ảnh con quái thú đó chính là quái thú đồ trong bức đồ họa thứ 7 tới bức đồ họa thứ 9 của Cửu Vũ Hỗn Độn Bia mà La Phong xem mãi cũng không hiểu được. Lập tức 9 tinh cầu lửa đen biến mất, trong đại điện mênh mông đã khôi phục bình thường. Thiên Thực cung chủ nhìn La Phong đang đắm chìm trong tìm hiểu tu luyện, chợt vung tay lên. Xoát, La Phong biến mất rồi xuất hiện trong một chiếc phi thuyền cấp F ở tầng thứ nhất Thiên Thực cung. Vẫn khoanh chân ngồi trong phòng điều khiển tìm hiểu, không phát hiện hắn đã vào phi thuyền. Đưa La Phong đi thôi, đừng quấy rầy hắn tìm hiểu. Thiên Thực cung chủ truyền âm. Dạ cung chủ. Thiên Thực cung chủ nhìn xuống, tựa hồ xuyên qua tầng tầng cung điện thấy La Phong đang trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, đắm chìm trong tìm hiểu, nhẹ giọng cười nói. La Phong, tham ngộ được bao nhiêu phải trông vào ngươi thôi. Rồi lập tức Thiên Thực cung chủ khoanh chân ngồi xuống, đồng thời còn thấp giọng cười nói. Tuổi nhỏ ý chí đã mạnh tới như vậy. Thú vị năm đó ta lúc tới vực chủ ý chí ta cũng không mạnh tới như vậy. Đại điện khôi phục vẻ yên tĩnh, Thiên Thực cung tầng thứ 9 vẫn vô yên lặng bình thường như vô số năm qua. Một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F hình thoi, chờ La Phong vẫn đắm chìm trong tìm hiểu ly khai Thiên Thực cung. O o o, cách chương.